Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ 6 ngày 16 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10.
Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2022 sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 9 tới.
Đến nay đã có 13,2 triệu người được hưởng hỗ trợ từ nghị quyết 42 của Chính phủ.
Ngân hàng Thế giới WB sẵn sàng cung cấp 30 tỷ đô la Mỹ để giải quyết tình trạng thiếu lương thực trên toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư của Quốc hội. Theo đó, dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ tư là 23,5 ngày. Quốc hội dự kiến họp phiên chủ bị và khai mạc vào thứ Năm, ngày 20 tháng 10, dự kiến bế mạc vào sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 11 và dự phòng chiều cùng ngày.
Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 9 tới. Diễn đàn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng khoảng 400 đại biểu tham dự trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và một số chuyên gia nhà khoa học ở nước ngoài tham dự theo hình thức trực tuyến.
Thực hiện nghị quyết số 24 về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo nghị quyết số 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tính đến ngày 10 tháng 9 năm 2022, hạn cuối triển khai gói hỗ trợ theo quy định của nghị quyết số 24, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ đối với hơn 365.000 người lao động với số tiền hơn 1.034 tỷ đồng. Với số lao động được hỗ trợ trên quy mô lớn, khoản hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần bù đắp một phần thu nhập, hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống khi gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo gửi Chính phủ về thực hiện nghị quyết số 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng số tiền mặt được hỗ trợ từ ngân sách đến nay là 13.200 tỷ đồng cho hơn 13,2 triệu người. Tuy vậy, theo đánh giá của bộ này thì kết quả hỗ trợ chưa cao và toàn diện, do đây chỉ là giải pháp cấp bách trước mắt, trong khi một số nhóm gặp khó khăn có nhu cầu hỗ trợ nhưng lại không thuộc đối tượng được hỗ trợ.
Theo thống kê của CDC Hà Nội, trong tuần trước, Hà Nội đã ghi nhận hơn 300 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 22 ổ dịch mới. Cộng dồn từ đầu năm 2022, Hà Nội ghi nhận hơn 1.300 ca mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, số mắc tăng gấp 3 lần so với số mắc cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng tại thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng giảm dần sau thời gian liên tục gia tăng. Trong tuần qua, thành phố ghi nhận hơn 2.500 ca mắc sốt xuất huyết, giảm hơn 10% so với trung bình các tuần trước. Toàn thành phố ghi nhận 156 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 88 phường xã thuộc 21 trên 22 quận huyện thành phố Thủ Đức. Đối với tay chân miệng, số ca mắc cũng giảm, thành phố không phát hiện thêm ổ dịch nào. Tuy nhiên, con số này vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ các năm. Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay cả nước ghi nhận hơn 190.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 72 người đã tử vong.
Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay công an thành phố đã kiểm tra 415 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Trong đó 22 cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý hành chính 136 quán karaoke. Các lỗi vi phạm chính liên quan đến các vấn đề kỹ thuật trong phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, hiện nay đã xuất hiện hiện tượng một số cơ sở dịch vụ kinh doanh karaoke lách luật bằng cách đăng ký hoạt động nhà hàng hoặc các dịch vụ khác để không thực hiện đúng theo quy định phòng cháy chữa cháy.
Chiều qua ngày 15 tháng 9 tại khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến cho nhiều người thương vong. Cụ thể, một bờ tường của một công trình đang xây dựng trong khuôn viên khu công nghiệp Nhơn Hòa bất ngờ đổ sập khiến cho 9 công nhân gặp nạn. Trong số 9 nạn nhân có 3 người tử vong, 6 người đang được cấp cứu.
Cũng trong ngày hôm qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đưa cổ phiếu AMD của công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone vào diện cảnh báo từ ngày 21 tháng 9. Một ngày trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đã đưa hai mã cổ phiếu khác nhà FLC là ART của công ty cổ phần chứng khoán BOS và KLF của công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu CFS vào diện cảnh báo. Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các công ty này cho biết đang nỗ lực hết sức để khắc phục vi phạm.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Giám đốc phụ trách hoạt động cứu trợ của Ngân hàng Thế giới Alex Van Jochenberg cho biết Ngân hàng Thế giới WB sẵn sàng cung cấp tới 30 tỷ đô la Mỹ để giải quyết tình trạng thiếu lương thực trên toàn cầu do tác động của cuộc xung đột ở Ukraine. Theo ông Jochenberg, cuộc xung đột ở Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của nước này, vốn là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc chủ chốt của thế giới, dẫn tới tình trạng thiếu lương thực trên toàn cầu. Đây là một trong những lý do khiến cho WB sẵn sàng viện trợ tài chính tới 30 tỷ đô la Mỹ để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực trên thế giới trong vòng 12 tháng tới.
Ngày 15 tháng 9, bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải lần thứ 22 tại Uzbekistan, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trực tiếp. Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng cuộc hội đàm này sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung cả trên cơ sở song phương và trên trường quốc tế. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga đưa thế giới đang chứng kiến những thay đổi lớn lên quỹ đạo phát triển bền vững và tích cực. Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa các lãnh đạo Nga và Trung Quốc trong năm nay.
Ngày 15 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà đang có chuyến thăm Ukraine nhằm tiến hành các cuộc thảo luận với giới chức nước chủ nhà, qua đó thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa Liên minh châu Âu EU và Kiev. Trong thông báo trên Twitter, bà von der Leyen cho biết đây là chuyến thăm thứ ba tới quốc gia Đông Âu này kể từ khi bùng nổ cuộc xung đột tại đây. Chuyến thăm nhằm thảo luận với các nhà lãnh đạo Ukraine cách thức đưa nền kinh tế và con người giữa hai bên gần nhau hơn nữa trong bối cảnh Ukraine tiến đến việc gia nhập khối liên minh.
Hôm qua, giới chức Papua New Guinea cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra cách đây 5 ngày đã tăng lên 10 người. Nhiều người trong số 9 triệu dân của Papua New Guinea đang phải sống ở ngoại ô các thị trấn và thành phố lớn, nơi mà nhiều tuyến đường đã bị cắt đứt và chỉ có thể đi bộ hoặc đi thuyền trên sông. Trong các thành phố, công tác khắc phục hậu quả diễn ra rất chậm chạp. Trong nhiều ngày qua, lực lượng cứu hộ và các tình nguyện viên đã nỗ lực tìm kiếm và giải cứu những người bị thương bằng đường không.
Ngày 15 tháng 9, bão Muifa đã đổ bộ vào quận Phụng Hiền, thành phố Thượng Hải, miền đông của Trung Quốc, với sức gió 125 km/h. Đây là lần thứ hai bão Muifa đổ vào khu vực này, mang theo mưa to, gió lớn. Ước tính 1,6 triệu người đã phải sơ tán và nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy chuyến do ảnh hưởng của bão Muifa. Tuy nhiên, hiện chưa có thông báo về thương vong do bão này gây ra.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo Sun Sport, sau khi bạo chi 215 triệu bảng trong hè này, huấn luyện viên Ten Hag sẽ được MU cấp thêm ít nhất 70 triệu bảng nữa để tăng cường lực lượng trong tháng 1 năm 2023. Thậm chí nếu Ronaldo ra đi, nhà cầm quân người Hà Lan sẽ được chi số tiền lớn hơn để nâng cấp đội hình.
Theo Sky Sport Italia, ban lãnh đạo Juventus rất thất vọng vì hàng loạt kết quả không tốt ở giai đoạn khởi đầu của mùa giải này. Do vậy, đội bóng thành Turin chưa tính tới khả năng sa thải huấn luyện viên Marc Allegri.
Brighton đang đàm phán với huấn luyện viên Roberto De Zerbi, người đã thanh lý hợp đồng với Shakhtar Donetsk sau cuộc chiến quân sự ở Ukraine. Brighton xem đây là một trong những ứng viên sáng giá thay Graham Potter, huấn luyện viên vừa tới Chelsea thay Tuchel.
Man City đã công bố kế hoạch nâng cấp sửa chữa sân Etihad lên 60.000 chỗ ngồi. Với kế hoạch này, Etihad sẽ trở thành sân vận động lớn thứ 3 tại nước Anh. Mục tiêu của Man City khi nâng cấp sức chứa là có thể nộp đơn đăng cai chung kết Champions League trong tương lai.
Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh cho biết sẽ trao đổi với Pau FC để Quang Hải trở về tham dự AFF Cup 2022. Về lý, Pau FC không có nghĩa vụ nhả người do AFF Cup không thuộc hệ thống giải đấu trực thuộc FIFA.
Theo thông báo của ban tổ chức, đội vô địch giải giao hữu Tam Hùng sắp tới từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 tại sân Thống Nhất sẽ nhận giải thưởng là 30.000 đô la Mỹ, tương đương với 700 triệu đồng. Mức thưởng cho đội hạng nhì và hạng ba lần lượt là 20.000 và 10.000 đô la Mỹ. Giải đấu có sự tham dự của ba đội tuyển là Việt Nam, Singapore và Ấn Độ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả. Đêm qua, khu vực Bắc Bộ đã có mưa trở lại. Dự báo trong ngày hôm nay, những cơn mưa sẽ vẫn tiếp tục duy trì nhưng cường độ yếu hơn so với ban đêm. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm. Riêng một số nơi thuộc vùng núi như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa cao hơn. Tuy nhiên, thời điểm mưa dông khá ở Bắc Bộ vẫn chưa kết thúc. Bởi đến đêm nay sang ngày mai mới là thời điểm mà vùng hội tụ gió trên cao này hoạt động mạnh mẽ nhất. Nên từ tối và đêm nay trở đi sang đến ngày mai, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc có thể lên tới trên 100mm, nên nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất là rất cao. Bà con cần hết sức lưu ý. Do có mưa nên hôm nay thời tiết ở Bắc Bộ sẽ mát mẻ hơn. Dự báo mức nhiệt trưa chiều nay ở toàn vùng sẽ dao động từ 30 đến 33 độ. Hội tụ gió cũng sẽ tác động đến miền Trung nhưng là thời điểm từ chiều và tối nay. Còn trong khoảng từ giờ cho đến trước 15 giờ chiều, cả 14 tỉnh thành phố miền Trung đều duy trì tình trạng tạnh giáo, có nắng, nền nhiệt ngày cao từ 32 đến 34 độ. Sau đó đến chiều và tối nay trở đi, ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ chịu ảnh hưởng của hội tụ gió nên sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng. Riêng khu vực phía tây của Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to, lượng mưa từ 40 đến 70 mm. Trong khi đó ở khu vực phía tây của các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, chiều và tối nay cũng có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có điểm mưa to. Trong cơn dông, người dân các khu vực cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ở phía nam mưa dông cũng xuất hiện nhiều, nhưng thời điểm mưa dông là trong chiều và tối nay. Nguyên nhân thì vẫn là do gió tây nam hoạt động với cường độ mạnh. Còn khoảng thời gian từ nay đến 12-13 giờ chiều là lúc Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có được thời tiết tạnh giáo, có nắng nhưng cường độ không mạnh. Sau đó từ chiều và tối nay, dưới tác động của gió tây nam mạnh, cả khu Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-30 mm. Riêng Kon Tum, Gia Lai, khu vực Bình Phước, Long An, Tây Ninh là những vùng có mưa to với lượng mưa trên 40 mm. Còn về nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28-30 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là 30-32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.